Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Gia Minh kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 16 tháng 3 năm 2016 từ 9 đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25-31m cùng làn sóng trung bình 1503kHz từ 9 đến 9h30 tối. Sau phần tin với những tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới tính đến lúc này, phần đầu câu chuyện thời sự trình bày một số ý kiến liên quan việc tự ứng cử vào Quốc hội trong kỳ bầu cử dự kiến vào tháng 5 tới đây. Về mặt kinh tế là vấn nạn tín dụng đen tại Việt Nam, cụ thể tình trạng vỡ nợ ở Cà Mau. Một diễn đàn kinh tế hôm nay nhận định nghịch lý trên thế giới hiện nay là trong khi các cường quốc gặp trở ngại kinh tế nội bộ, họ lại biểu dương khí thế về an ninh quân sự. Tuy nhiên, trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin tối thứ Tư, ngày 16 tháng 3 năm 2016.
Diễm Thi và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay, thưa quý vị. Việt Nam kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ, cứu trợ nhân đạo khẩn cấp trong tình hình quốc gia đang đối phó với nạn hạn hán và xâm nhập mặn. Lời kêu gọi này được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đưa ra tại một hội nghị được tổ chức vào chiều thứ Ba ở Hà Nội. Bộ trưởng Cao Đức Phát lên tiếng kêu gọi các đối tác cùng các nhà tài trợ quốc tế giúp đỡ cho Việt Nam trong việc ứng phó tình hình hạn hán và xâm nhập mặn ở khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long mà ông cho là thiên tai lịch sử của quốc gia.
Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết Chính phủ Việt Nam cung cấp khoảng 700 tỷ đồng hỗ trợ cho các vùng bị hạn hán và xâm nhập mặn để xây dựng trạm bơm nước ngọt và hệ thống dẫn nước, cũng như chở nước đến cho người dân. Đồng thời, chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi ngăn mặn và trữ nước ngọt. Nông dân ở vùng lúa chết sẽ nhận được 2 triệu đồng cho 1 hectare lúa giống cấy trồng mùa vụ mới. Những hộ dân thiếu lương thực sẽ được cấp 15 kg gạo trong một tháng cho một nhân khẩu.
Liên quan đến đề nghị của Việt Nam yêu cầu Trung Quốc xả nước ở thượng nguồn, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết từ nay đến ngày 10 tháng 4 sẽ xả nước đập Cảnh Hồng ở tỉnh Vân Nam xuống hạ lưu sông Mekong để cứu hạn vùng Đông Nam Á. Hôm qua ngày 15 tháng 3, phát ngôn nhân Lục Khảng nói trong cuộc họp báo thường nhật rằng Trung Quốc hy vọng việc xả nước này sẽ giúp giải quyết phần nào tình trạng hạn hán ở các quốc gia Campuchia, Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam.
Trước thông tin Trung Quốc xả nước ở thượng nguồn, các chuyên gia thủy lợi trong nước không tỏ ra vui mừng vì lo ngại dòng nước sẽ có lợi cho các quốc gia ở thượng lưu sông Mekong trước khi đổ về đến Việt Nam. Về việc này, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cho biết, đề nghị Trung Quốc cân đối lưu lượng xả tại hồ chứa, thì tình hình hạn hán kỷ lục ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ được cải thiện dù chưa biết khi nào thoát nạn. Cũng xin thưa thêm là cho đến tối hôm nay, chúng tôi vẫn chưa ghi nhận được bản tin nào nói rằng Trung Quốc đã cho xả đập.
Tàu ngầm Oyashio và hai hộ tống hạm của Nhật Bản sẽ ghé vịnh Subic của Philippines và cũng sẽ ghé qua cảng Cam Ranh của Việt Nam. Một viên chức của Hải quân Nhật xác nhận thông tin vừa nêu với AFP vào ngày hôm nay 16 tháng 3. Viên chức này nói thêm, đây là lần thứ hai tàu ngầm Nhật ghé thăm Philippines kể từ năm 2001 và là lần đầu tiên đến cảng Cam Ranh của Việt Nam. Trong thời Thế chiến thứ hai, cả Philippines và Việt Nam đều bị Nhật Bản đô hộ, nhưng ba quốc gia hiện tăng cường mối bang giao trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gây căng thẳng leo thang trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Hồi tuần trước, Tổng thống Benigno Aquino tuyên bố, Manila sẽ thuê 5 phi cơ quân sự TC-90 của Nhật Bản để giúp cho Hải quân Phi tăng cường khả năng bảo vệ lãnh hải quốc gia. Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản nhúng tay vào tình hình tranh chấp Biển Đông khi cho Philippines thuê các chiếc phi cơ này. đồng thời Trung Quốc lên tiếng sẽ luôn duy trì tình trạng cảnh giác cao độ và cực lực phản đối những thách thức đối với an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Hoa Lục.
Cũng liên quan đến Biển Đông, Thủ tướng Trung Quốc cho rằng không có mâu thuẫn giữa việc Bắc Kinh bảo vệ chủ quyền lãnh hải ở Hoàng Sa, Trường Sa và quyết tâm cùng thế giới xây dựng an ninh hòa bình cho vùng châu Á-Thái Bình Dương. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc không băn khoăn về sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở trong vùng và báo thêm là Bắc Kinh sẵn sàng tham gia kế hoạch hợp tác chung cho dù vẫn có những điểm bất đồng chưa thể giải quyết được. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh thêm rằng chủ trương của Bắc Kinh là tạo ổn định ở châu Á-Thái Bình Dương, có quan hệ tốt với các nước và giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng những cuộc đàm phán song phương.
Lời lẽ của Thủ tướng Trung Quốc đưa ra trong cuộc họp báo hôm nay được ghi nhận là khác với giọng điệu mà Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã sử dụng trong cuộc họp báo hồi tuần trước ở Bắc Kinh. Trong cuộc họp báo đó, ông Vương Nghị cảnh báo rằng Trung Quốc không chấp nhận tất cả mọi hành động của những nước khác ảnh hưởng đến chủ quyền của Hoa Lục. Ông Vương Nghị còn bác bỏ các cáo buộc cho rằng Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông qua việc xây dựng, cải tạo những hòn đảo, bãi đá mà Trung Quốc tự nhận là có chủ quyền. Theo lời ông, Hoa Kỳ là nước đang chủ trương quân sự hóa khu vực này.
Cũng cần nói thêm là bất chấp phản đối mạnh mẽ đến từ Trung Quốc, Hải quân Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thực hiện những chuyến bay và đưa tàu đi qua vùng biển Trung Quốc nói là chủ quyền thuộc về họ. Hồi đầu tháng này, Tư lệnh Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương là Đại tướng Laurie Robinson còn kêu gọi những nước khác cũng làm như Hoa Kỳ đang làm, tức là tiếp tục thể hiện quyền tự do hàng hải và hàng không đã được quy định bởi luật pháp quốc tế. Bà Đại tướng Robinson nói thêm là nếu không làm những điều đó, các nước có thể sẽ mất quyền lợi.
Trở lại với cuộc họp báo mới diễn ra ngày hôm nay ở Bắc Kinh của Thủ tướng Lý Khắc Cường, người điều hành chính phủ Trung Quốc nói rằng cuộc tranh cử tổng thống đang diễn ra ở Hoa Kỳ là cuộc tranh cử sống động, khiến mọi người phải chú ý tới. Ông cho hay quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington sẽ không bị ảnh hưởng bất kể người được cử tri Mỹ chọn để lãnh đạo quốc gia là ai, giải thích thêm rằng trong những thập niên qua, mối quan hệ song phương này luôn luôn tiến và sẽ tiếp tục theo con đường đó. Trả lời câu hỏi về quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo, Thủ tướng Trung Quốc nói rằng, dù có những dấu hiệu tiến triển tốt, nhưng nhấn mạnh Nhật Bản cần phải chứng tỏ thiện chí nhiều hơn nữa. Một trong những lý do khiến quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo gặp khó khăn là vì cuộc tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Senkaku mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Quần đảo này ở biển Hoa Đông hiện đang trong quyền kiểm soát của Nhật Bản.
Vẫn liên quan đến Biển Đông, Trung Quốc cho hay thành lập Trung tâm Dự báo Sóng Thần, gọi đó là công trình đóng góp với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là với những nước Đông Nam Á. Tin này được ông Vương Hồng, Cục trưởng Cục Hải dương nhà nước Trung Quốc nói ở Bắc Kinh, cho biết thêm là trung tâm đang được xây dựng nhưng đã bắt đầu hoạt động. Ông Vương Hồng không cho biết trung tâm này được đặt ở địa điểm nào, chỉ nói rằng hợp tác với các nước Đông Nam Á là một trong những mục tiêu được nhắm tới để cùng xây dựng hòa bình. Một số nhà quan sát cho rằng, vì Trung Quốc dựng trung tâm dự báo sóng thần cũng nằm trong kế hoạch xác nhận chủ quyền những hòn đảo mà Bắc Kinh đang chiếm giữ ở Hoàng Sa và Trường Sa.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, quân đội Miến Điện ủng hộ ông Tin Cho, người mới được Quốc hội Miến bỏ phiếu chọn giữ vai trò tổng thống. Trên trang mạng xã hội, văn phòng tướng tư lệnh quân đội Miến Điện viết rằng quân đội hãnh diện với người vừa được bầu chọn và sẽ tiếp tục hợp tác với tân tổng thống trong mọi lĩnh vực để xây dựng hòa bình, đoàn kết và giúp quốc gia phát triển.
Trong cuộc bỏ phiếu mới diễn ra vào ngày hôm qua, ông Tin Cho được số phiếu cao nhất để trở thành người lãnh đạo quốc gia, thay thế cho vị tổng thống đương nhiệm là ông Thanh Sen sẽ mãn nhiệm. Mặc dù là tổng thống, nhưng ông Tin Cho chỉ giữ vai trò nghi lễ, mọi chuyện sẽ do bà Aung San Suu Kyi quyết định. Bà Suu Kyi là chủ tịch Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ, lực lượng chính trị chiếm đa số ở quốc hội và cũng là lực lượng đề cử ông Tin Cho ra tranh chức tổng thống.
Và cuối cùng thưa quý vị, Tòa án Bắc Hàn mới tuyên phạt một sinh viên Mỹ 15 năm tù khổ sai về tội phá hoại an ninh, âm mưu lật đổ chính quyền. Bản án được Tòa tối cao Bắc Hàn đưa ra sáng nay và được hãng thông tấn nhà nước KCNA loan tải. Người bị kêu án là anh sinh viên Mỹ Otto Wambier, 21 tuổi. Anh bị bắt hồi tháng Giêng đầu năm nay, lúc đang ngồi trên máy bay sửa soạn rời Bình Nhưỡng để đi Bắc Kinh. Bình Nhưỡng đưa ra lý do anh phá hoại an ninh quốc gia, nhưng theo lời bị cáo, anh chỉ lấy một tấm biểu ngữ do chính phủ Bắc Hàn căng ở khách sạn để về khoe với bạn bè.
Vừa rồi là bản tin tối thứ Tư ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu phần câu chuyện thời sự hôm nay, bầu cử quốc hội đang gây chú ý cho nhiều người dân tại Việt Nam. Với phong trào tự ứng cử, rồi cơ quan nhà nước ngăn cản phá rối ứng viên độc lập, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cách thức hiệp thương chọn người vào danh sách bỏ phiếu cũng bị cho đầy những sai sót. Mặc Lâm có thêm chi tiết trong phần sau.
Bầu cử quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp sắp diễn ra với rất nhiều hình ảnh thời sự, ngày càng cuốn hút sự chú ý của đông đảo quần chúng. Tuy có hai khu vực bầu cử nhưng người dân và các ứng viên độc lập chỉ tập trung vào quốc hội mà không ai nhắc tới chiếc ghế trong Hội đồng Nhân dân các cấp. Điều này cho thấy quốc hội được đánh giá là nơi cho phép người chiến thắng có thể lên tiếng hay ít ra là góp ý trong các tiểu bang về các vấn đề mà họ quan tâm. Trong khi vai trò của Hội đồng Nhân dân quá mờ nhạt trong tâm thức của người dân, khiến vị thế của nó hầu như rất khiêm tốn trong hệ thống. Hầu hết những động thái liên quan tới việc tự ứng cử, báo chí chính thống không chú ý tới những động cơ thúc đẩy họ ra tranh cử, cũng như chương trình hoạt động của từng người, mà truyền thông chỉ chú ý tới các tuyên bố của quan chức liên quan tới việc tự ứng cử của người dân. Điều này gây tâm lý cô lập người tự ứng cử ngay từ những giờ phút đầu tiên, trước khi hạn nộp đơn kết thúc. Nó làm cho cử tri không hứng thú vì thiếu sự tranh luận, phản biện giữa người tự ứng cử hay ngay cả những người được đề cử với nhau. Hình thức dân chủ này thiếu vắng trong mọi cuộc bầu cử tại Việt Nam đã làm tâm lý người dân đóng khuôn vào hai chữ hình thức. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao nhận xét tâm lý người dân trong các cuộc bầu cử và nguyên nhân dẫn đến tâm lý này.
Đã từ lâu rồi cử tri không có gọi là tích cực lắm trong cái câu chuyện bầu cử. Bởi lẽ là cái việc đi bầu cử là nó cũng rất là hình thức, cho nên người ta không biết cái người mà người ta bỏ phiếu là ai, chỉ biết được trên cái ảnh này, xong rồi những cái thông tin cơ bản về cá nhân, chỉ còn cái người bầu cử đó sẽ làm cái gì với nếu mà trúng cử đó, thì có lẽ là cử tri biết được rất ít, và truyền thông cũng chưa làm mạnh về cái chuyện này, tức là chưa làm mạnh cái chuyện mà tạo điều kiện để cho tất cả những người, kể cả những người được đề cử, ở đây tôi không nói chỉ riêng những người ứng cử. Là cái người tự ứng cử mà kể cả những người được đề cử ấy, thì mỗi một cá nhân đó đáng nhẽ là phải có những cái chương trình hành động nó được đăng tải trên truyền thông đại chúng là nhiều, cử tri người ta sẽ có cơ hội tiếp cận với thông tin về từng cá nhân một. Thế là khi mà đi bỏ phiếu thì họ cũng đã hiểu là ông này nếu mà ông trúng cử thì ông ấy sẽ làm được cái gì, thì cái đó là nó sẽ tạo nên cái nhiệt tình và cái tích cực của cái cử tri đi bỏ phiếu. Nhưng mà đến bây giờ, đến thời điểm này thì theo dõi thông tin báo chí thì thấy rất ít tăng các cái chương trình hoạt động của những người được đề cử cũng như những người tự ứng cử. Do đó cho nên là thực ra cử tri cũng rất là ít thông tin. Mà ít thông tin thì thôi là đối với họ thì đến họp phiếu thôi là trách nhiệm thôi. Thôi thì gạch ai thì gạch thôi.
Báo chí không thông tin đầy đủ về nhân thân của người tự ứng cử đã đành, mà ngay cả người được đề cử cũng không có thông tin gì nổi bật, ngoại trừ tờ sơ yếu lý lịch rất đơn giản của từng ứng viên. Thế nhưng tờ sơ yếu lý lịch ấy đối với các ủy ban bầu cử không hề đơn giản. Nó là chiếc chìa khóa mở cánh cửa đầu tiên vào thế giới bầu cử, nhưng cũng là cánh cửa khó mở nhất cho một vài người, trong đó có ca sĩ Mai Khôi. Một ứng viên độc lập nộp đơn tự ứng cử tại đơn vị Khánh Hòa, chia sẻ với chúng tôi ca sĩ Mai Khôi tiết lộ.
Cái đơn của tôi vào ngày 9 tháng 3 là đã được cơ quan tiếp nhận hồ sơ ứng cử tỉnh Khánh Hòa chấp nhận và viết biên bản cho tôi rồi. Nhưng mà tới ngày hôm nay là ngày 15 tháng 3 lúc 14 giờ 30 phút thì một người tự xưng là trong ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa gọi điện thoại cho tôi, báo với tôi rằng Ủy ban bầu cử trung ương gọi điện thoại cho tỉnh Khánh Hòa yêu cầu bổ sung hồ sơ của Đỗ Nguyễn Mai Khôi vì hồ sơ đã thiếu cái khai báo sơ yếu lý lịch và phải bổ sung trước 5 giờ chiều nay. Tôi gọi tới gọi lui 2-3 lần thì họ đều không giải thích rõ ràng là bây giờ tôi phải làm gì và phải bổ sung như thế nào. Bởi vì họ đã tiếp nhận hồ sơ của tôi nhưng mà sau đó lại không chịu trách nhiệm về những vấn đề đó. Cán bộ của ủy ban bầu cử làm việc như vậy là chưa được, không rõ ràng, rất chèn ép người tự ứng cử. Bởi vì thông báo cho tôi một cách đột ngột và bắt tôi phải bổ sung trước 5 giờ chiều, lúc đó là chỉ còn 2 tiếng rưỡi đồng hồ và không hướng dẫn là phải làm sao cả. Tôi thấy đây là một cái hành động không chuyên nghiệp, không hợp lý.
Trong tất cả các nước cộng sản trước đây cũng như xã hội chủ nghĩa, hiện nay, cụm từ hiệp thương được dùng để miêu tả sự chọn lựa ứng viên vào danh sách bầu cử. Hiệp thương được một bộ phận quan trọng của đảng là Mặt trận Tổ quốc đứng ra tổ chức để chọn người vào danh sách bầu cử cho cử tri. Và sự chọn lựa này người dân không thể tham gia cũng như thông tin về nhân vật được đề cử hoàn toàn được giữ kín cho tới giờ phút chót. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao chia sẻ những nhận xét của ông về những buổi hiệp thương trong phòng kín như sau.
Cái việc mà hiệp thương này đấy, thực ra mà nói nếu mà nó được thực hiện một cách công khai, minh bạch, đúng không? Trong cái việc coi như là rà soát, đánh giá các những người để dự kiến đưa vào danh sách bầu đấy, một cách công khai, minh bạch, sự tham gia của nhiều thành phần hơn, đại diện của các tổ chức xã hội rồi truyền thông, đó, thậm chí cái cuộc hiệp thương đó nên là truyền hình trực tiếp để cho nhân dân thấy là cái việc mà lựa chọn người nào để mà đưa vào cái danh sách đi bầu cử và cái việc mà người nào không đủ tiêu chuẩn để đưa vào danh sách bầu cử, nhân dân được biết, thì tôi tin rằng nó sẽ tốt hơn, nó sẽ thể hiện rõ hơn cái sự dân chủ. Chứ còn hiện nay cái hiệp thương là vẫn là khép kín, là do đại diện một số tổ chức thuộc mặt trận, những tổ chức xã hội và do một số người, và sau đó ngồi bàn bạc với nhau, rồi sau đó là cái việc đó là nó khép kín quá, và nhân dân không biết là lý do vì sao ông này thì được đưa vào danh sách, ông kia lại không được đưa vào danh sách. Thì chính cái chuyện đó là nó làm cho là người ta thấy là cái việc mà đưa vào danh sách bầu cử ấy, nó không được rõ ràng, minh bạch. Để làm tốt hơn cái việc bầu cử cũng như là động viên cử tri tích cực hăng hái mà tham gia đi bỏ phiếu ấy.
Bầu cử là cách thực hiện dân chủ đúng nghĩa chỉ khi nào mọi công dân được đóng góp bình đẳng vào tiến trình ấy. Trong tình hình hiện nay, người tự ứng cử và các ủy ban bầu cử chưa có một cầu nối rõ rệt nào nhằm tạo lòng tin nơi cử tri sẽ làm cho họ giữ nếp nghĩ như bao năm qua, chẳng qua là hình thức.
Cũng liên quan đến vấn đề tự ứng cử quốc hội, truyền thông nhà nước và cơ quan chức năng phụ trách bầu cử của chính quyền có nhiều ý kiến bất lợi nhắm vào số người tự ứng cử quốc hội khóa 14. Phản ứng từ phía những ứng cử viên độc lập đó ra sao? Các Linh ghi nhận ý kiến của những người trong cuộc và người quan sát với vai trò của một cử tri.
Mới hôm 15 tháng 3 vừa qua, một thành viên của ban giám sát, tiểu ban an ninh của Hội đồng Bầu cử Quốc gia lên tiếng trong buổi làm việc giữa đoàn giám sát công tác bầu cử do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, nói với thành phố Hà Nội rằng có những tổ chức phản động đứng đằng sau những người tự ra ứng cử đại biểu quốc hội lần này. Người này nói tiếp là vì lý do đó nên trong số 47 người tự ứng cử lần này phải loại một số người khỏi danh sách ứng cử trong các lần hiệp thương tới đây. Có thêm ý kiến nói rằng một số đối tượng tự ứng cử đã sử dụng công nghệ để tuyên truyền vận động. Báo này nói thêm là những người này dùng những trang mạng cá nhân để hô hào bỏ phiếu ủng hộ họ. Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, thì trong số 47 người tự ứng cử, có nhiều nhân sĩ tri thức quan tâm đến các vấn đề xã hội, tuy nhiên phải loại trừ một số đối tượng đặc biệt. Cũng tại buổi làm việc như vừa nêu, ông Nguyễn Xuân Phúc nói là trong kỳ bầu cử lần này có việc ứng cử, đề cử, mở rộng dân chủ, nhưng phải đảm bảo chất lượng đại biểu. Nghệ sĩ hài Vượng Râu, một trong những ứng cử viên độc lập lần này, cho rằng phản ứng của dư luận và những bài viết trên báo chí vừa qua là do đến từ việc tự ứng cử của các ứng cử viên tự do chưa được sẵn sàng đón nhận. Chính vì thế mà từ một việc hoàn toàn bình thường, có nhiều người đã làm ra thành những việc bất bình thường, thậm chí có phần hoang tưởng.
Tức là nếu như mọi người cứ để nó bình thường như vốn dĩ nó có, thì nó không sao. Nhưng bây giờ chúng ta cứ cố tình để cho nó khác đi, thì đương nhiên là hàng trăm con mắt, hàng trăm đôi tai và hàng trăm sự nhìn nhận của người dân vào việc bầu cử nó sẽ khác đi.
giải thích rõ thêm, nghệ sĩ Vượng Râu nói rằng một trong những vấn đề chưa sẵn sàng mà hội đồng bầu cử đang gặp phải, đó là cách ban bầu cử đón nhận hồ sơ và hướng dẫn thủ tục cho ứng cử viên. Ông đưa ra trường hợp hồ sơ ứng cử của ca sĩ Mai Khôi được cho là không hoàn chỉnh và đòi hỏi cần phải sự gấp.
Cái việc thủ tục hành chính đó là một việc mà tôi phải khẳng định rằng nó sẽ không thể nào mà hoàn thành được một cách vội vã. Và như thế là sẽ làm giảm đi thời gian cũng như là cái kịp tiến độ cho việc chốt hồ sơ. Thế thì tất cả những cái việc đó, nếu như chúng ta có ý định cho những số người tự ứng cử vào để ứng cử thì cần phải thoải mái hơn.
Theo nghệ sĩ Vượng Râu, khi các ứng cử viên tự do thực hiện việc tự ứng cử, nghĩa là họ đã không lo ngại việc bị ném đá, đã quyết định việc có trách nhiệm với đất nước. Chính vì vậy, ông kêu gọi nên có những thái độ công bằng đối với các ứng cử viên tự do.
Thực ra là tôi nghĩ rằng là để có tiến trình được cái sự dân chủ rõ rệt, và đặc biệt là để cho những người dân họ nhìn thấy việc phát triển của đất nước, thì không nên có những thông tin cũng như không nên có những bài báo phiến diện để nói về cái việc tự ứng cử của một số người nhằm mục đích là để phát triển đất nước chúng ta tốt hơn.
Thế nhưng, phản ứng lại với những trách nhiệm như nghệ sĩ Vượng Râu đề cập, thì theo ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu với truyền thông trong nước rằng không uy tín thì rất khó. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa, người ra ứng cử đại biểu Quốc hội lần thứ hai cho kỳ này, lên tiếng cho rằng uy tín của ứng cử viên là do cử tri quyết định.
Tôi thì theo quan điểm tôi thì uy tín hay không ấy, thì nên để cho cử tri người đánh giá. Chứ còn tôi nói thật sự ra thì có rất nhiều ứng cử viên tự do ấy mà có uy tín gấp nhiều lần những người đã được làm đại biểu Quốc hội. Trong thời gian qua cho tôi chứng kiến là có vô số đại biểu Quốc hội hoạt động hết sức mờ nhạt, cả một nhiệm kỳ không phát biểu, không tham gia, thậm chí là bỏ nhiều cuộc họp, không có mặt. Các chị cho rằng là mình ở trong cái được cử người ta cơ cấu, phát biểu gì cũng sợ ngại đụng chạm những vấn đề gai góc của đất nước, các chị không dám nói chẳng hạn. Vô số đại biểu Quốc hội như thế. Vừa rồi chúng ta còn nghe nhiều đại biểu Quốc hội tâm sự là khi đi họp thì được lãnh đạo địa phương căn dặn là không được phát biểu về vấn đề tham nhũng.
Như chúng ta đã biết, tiến sĩ Nguyễn Quang A, blogger Đặng Bích Phượng, nhà báo Trần Đăng Tuấn, luật sư Lê Luân và một số ứng cử viên tự do khác là những người có nhiều hoạt động, đóng góp về chính trị và các chính sách phát triển xã hội dân sự. Chính vì thế, họ nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người dân trong nước, những người mong muốn có một sự thay đổi về đường lối lãnh đạo nhà nước. Chính vì vậy, khi những người nghệ sĩ như nghệ sĩ Vượng Râu, ca sĩ Mai Khôi quyết định ra ứng cử, họ nhận được khá nhiều phản ứng khác nhau từ dư luận. Nguyễn Anh Tuấn, một nhà hoạt động xã hội dân sự trẻ, cho biết góc nhìn cá nhân của mình về sự việc này.
Đứng từ cái góc độ cái người cử tri, thì với những cái người tự ứng cử mà mình tạm gọi là vẫn còn non kinh nghiệm đó, thì câu chuyện nó phức tạp hơn như thế nhiều. Rõ ràng cái thể chế bầu cử ở Việt Nam hiện tại bây giờ đó, nó đang tồn tại quá là nhiều hạn chế mà nó khiến cho cái việc tạo ra được những chính trị gia chuyên nghiệp, những cái người dân biểu chuyên nghiệp ấy, thì nó vẫn còn khá là xa vời. Họ có 3 vòng hiệp thương và 1 lần hội nghị cử tri. Thì cái vòng hiệp thương thứ nhất ấy, thì họ lựa chọn cái thành phần đại biểu Quốc hội. Thì cái này nghe nó rất là xa lạ với lại những cái truyền thống dân chủ Tây Phương. Tức là chọn ra sẵn cái cơ cấu, cái thành phần đến từ tầng lớp nào, đến từ giai cấp nào, đến từ cơ quan nào, đến từ nghề nghiệp nào ở trong xã hội. Và cái thành phần đó nó được ấn định thành một cái tỷ lệ người ta gọi là cơ cấu.
Chính vì thế, theo Nguyễn Anh Tuấn, rất là khó để có một đại biểu hay dân biểu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, không vì vậy mà những ứng viên tự do không thuộc cơ cấu định sẵn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia như nghệ sĩ Quốc Vượng, ca sĩ Mai Khôi lại không thể thực hiện quyền ứng cử.
Có thể đó là họ chưa có những cái kinh nghiệm mà hoạt động xã hội, họ chưa có những cái kinh nghiệm về chính trị chẳng hạn. Tuy nhiên đó, cái sự tham gia của họ, cái quyết định mà tự ứng cử của họ đó, thì nó cũng có thể có một cái đóng góp rất là quan trọng ở cái khía cạnh đó là bình thường hóa cái việc thực hiện cái quyền tự ứng cử này.
Và từ những cử tri như Nguyễn Anh Tuấn cho thấy rằng dù việc tự ứng cử là một cuộc chơi từ các ứng cử viên tự do, thì họ vẫn có tâm ý và kế hoạch. Xã hội Việt Nam vẫn chấp nhận thay cho những người do cơ cấu sắp đặt nên, vì những ứng cử viên tự do ấy sẽ đưa đến một xã hội đa diện trong sinh hoạt dân chủ của đất nước.
Liên tục chương trình là bài blog mang tên Gạt ma biên giới, bài học lịch sử cho ai của blogger Nguyễn Anh Tuấn, Nguyên Lam diễn đọc. Bài viết này không phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Ai khống chế quá khứ sẽ kiểm soát tương lai, ai khống chế hiện tại sẽ kiểm soát quá khứ. Văn hào nổi tiếng với các tác phẩm về chủ nghĩa toàn trị George Orwell đã từng viết như vậy. Lịch sử là những điều xảy ra trong quá khứ. Chỉ có một, song rất tiếc, nó không thể tự mình lên tiếng. Thế là những ai đang nắm giữ quyền lực chính trị, đồng nghĩa là độc quyền về truyền thông, sẽ buộc lịch sử phải lên tiếng theo cách mà họ muốn. Và đôi khi, trong nhiều trường hợp, họ còn có thể khiến lịch sử im bặt. Lịch sử về các cuộc chiến nửa cuối thế kỷ 20 của Việt Nam chống lại quân Trung Quốc xâm lược, cả trên bộ lẫn trên biển, là một thứ lịch sử bị tắc tiếng như thế trong suốt hàng chục năm kể từ nó kết thúc. Vì tình hòa hiếu, ý thức hệ giữa hai đảng Cộng sản đang nắm quyền lực độc tôn ở hai quốc gia. Nay thì tình hòa hiếu đó đang dần bị vứt vào sọt rác vì những diễn biến hung hăng trên Biển Đông của quốc gia phương Bắc vốn chưa từng từ bỏ tham vọng kiểm soát người láng giềng phương Nam. Những người nắm quyền Việt Nam trước tình thế mới, cùng với áp lực từ phía số đông quần chúng, đang đòi hỏi những biện pháp cứng rắn hơn trong quan hệ với Trung Quốc, đã buộc phải tháo vòi kìm cạp đối với báo chí trong dịp kỷ niệm thảm sát Gạt Ma năm 1988 và chiến tranh biên giới 1979 lần này. Tuy nhiên, họ cũng đã kịp có những động thái trốn tránh trách nhiệm đối với việc tại sao phần lịch sử về hai sự kiện bi thương kia bị câm lặng quá lâu. Bằng cách nào? Thật dễ dàng, họ đổ hết lỗi cho giới trẻ đã thiếu quan tâm tới lịch sử. Họ nhấn mạnh rằng ngày 17 tháng 2 năm 1979 mãi là bài học cho các thế hệ trẻ và kêu gọi người trẻ hãy học bài học lịch sử từ vòng tròn bất tử Gạt Ma để bồi đắp lòng yêu nước, ý chí bất khuất, quật cường của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc cho thế hệ hôm nay và mai sau. Hết trích. Nếu thực sự có một bài học nào đó từ chuyện Gạt Ma cho người trẻ chúng tôi, đó sẽ không phải là ba cái câu sáo rỗng như văn mẫu góp phần giáo dục, truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước, mà đó nên là bài học về sự phản bội của những người lớn nắm quyền, những kẻ sẵn lòng vì chiếc ghế của họ và thứ tình đồng chí ý thức hệ viễn vông mà vài chục năm qua đã bán đứng máu xương của các chiến sĩ hải quân, những kẻ đã triệt để ràng buộc dư luận báo chí, không cho bàn về cuộc chiến để người lớn tuổi thì dần dần lãng quên, người nhỏ tuổi thì không hề biết đến. Những kẻ đã thẳng tay xóa sạch mọi thông tin cuộc chiến trong sách giáo khoa, khiến những người đã nằm xuống và gia đình của họ sống trong tủi hờn đến hàng chục năm. Khi mà xương máu cha, anh, chồng, con của họ bị coi như bọt biển, chẳng hề được công nhận. Những kẻ đã công nhiên sai quân quấy phá lễ tưởng niệm, tổ chức múa hát tưng bừng tại nơi làm lễ, dẫm đạp hương hoa mà nhân dân thành kính dâng lên để tri ân những bậc tử sĩ. Những kẻ như thế, lấy tư cách gì để dạy cho người trẻ chúng tôi bất kỳ bài học gì về lịch sử?
giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz chuyển sang làn sóng ngắn 25-31 m để nghe tiếp chương trình của đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn thì đừng rời máy bởi chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Tiếp tục phần thời sự tối nay là tường trình của nhóm phóng viên từ Việt Nam về vấn đề vỡ tín dụng đen tại Cà Mau khiến nhiều người dân phải khốn khổ.
Người dân Cà Mau, nơi điểm cuối của đất nước, nơi của rừng nước bạc ngàn, u uẩn và những con người cần cù, cưa cút làm ăn, tính tình hiền hòa, chân chất, nhưng có vẻ như miệt Cà Mau không còn được bản chất cố hữu, những vấn nạn xã hội đã ăn sâu vào đời sống của cư dân vùng đất này. Gần đây, chuyện người dân bương bả đi bắt từng con ốc rừng, thuộc từng con ba khía để bán kiếm sống, nhưng rồi lại vỡ tín dụng đen, người dân phải đối mặt với mất đất, mất nhà, đang là câu chuyện nổi cộm và gây đau lòng ở xứ Cà Mau. Chị Bé Bảy, một chủ tịch hội phụ nữ sống ở huyện Đầm Dơi, chia sẻ.
Thì năm nay cũng thất thu chú ơi, cũng như ít vậy đó, chứ thì làm ăn thì cũng hơi khó vậy đó, cũng tùy theo, chứ nó không có phải mình trúng hoài vậy đó. Nó năm nay thì chắc làm ăn chắc không bằng mấy năm trước, tại vì nó cái kinh tế nó ấy hơn, cho nên nó không bằng mấy năm trước.
Theo chị Bé Bảy, đời sống ở đây vẫn còn rất nhiều khó khăn, mặc dù hiện tại kinh tế Cà Mau vẫn phát triển hơn so với 10 năm trước. Thế nhưng điều kiện học tập, chỗ ở trọ để học cấp trung học phổ thông cho con em các xã vùng sâu là chuyện còn rất nhiều vấn đề để nói, bởi chỉ riêng khoản chi phí để đi tàu cao tốc hoặc đi đò để đến trường không thôi cũng ngốn một khoản lớn trong chi phí gia đình. Và để nuôi từ 1 đến 2 đứa con đi học, các gia đình nghèo hết cửa quậy, khó có cơ hội để thoát nghèo. Để chịu đựng nuôi con ăn học và giữ gia đình khỏi bị đổ vỡ, hầu hết các cặp vợ chồng miền Tây Nam Bộ nói chung và miền Cà Mau nói riêng đều phải gồng lưng, làm thuê, cuốc mướn, đi chèo đò, đi đánh bắt, bỏ câu và đi thục ba khía, trồng rau, trồng đậu. Mọi hoạt động làm kinh tế từ nông nghiệp đến ngư nghiệp ở các huyện Nam Căn, Ngọc Hiển, Đầm Dơi, Cái Nước và Thới Bình đều chỉ đóng vai trò gắn gượng, cầm hơi đối với người nghèo, mà số lượng người nghèo, người sống gắn gượng chịu đựng ở các huyện vùng sâu Cà Mau chiếm rất cao. Chính vì lẽ này mà có nhiều gia đình không chịu nổi nghèo khổ đã dẫn đến tan vỡ. Chị Bé Bảy buồn bã nói rằng, chỉ trong vòng chưa đầy một năm trở lại đây, có nhiều phụ nữ trẻ ở các vùng sâu, vùng xa trong tỉnh Cà Mau đã bỏ chồng, bỏ con lên thành phố kiếm việc làm. Bởi đời sống của họ, nếu nhìn bên ngoài thì không có vấn đề gì, con cái vẫn đi học, vợ chồng vẫn bươn bả làm ăn. Nhưng thực chất bên trong đã có sự rạn nứt, cơm không lạnh, canh không ngọt từ rất lâu, bởi kinh tế năm sau không có gì khá hơn năm trước, nhưng sức ép chi tiêu cho con cái ngày càng tăng, vật giá leo thang. Và hầu hết các phụ nữ trẻ bỏ gia đình, bỏ chồng con lên thành phố kiếm việc đều không có bằng cấp. Nhiều người chưa thoát mùi chữ, họ chỉ có nhan sắc và tuổi trẻ để làm vốn. Cuối cùng, lựa chọn bắt buộc của họ để tồn tại giữa thành phố là vào phục vụ ở các tiệm hớt tóc thanh nữ, massage, gội đầu và các quán bia, quán cà phê đèn mờ. Ban đầu, những phụ nữ trẻ này còn hy sinh tiền bạc ăn uống nhín nhịn để gửi tiền về lo cho chồng con. Nhưng càng về sau, người chồng sống vật vờ, chán nản ở quê nhà với rượu chè bê bét, thiếu vợ bên cạnh, đã khiến người vợ nản chí, lo tìm đường cứu bản thân. Và cách cứu bản thân quen thuộc nhất của chị em phụ nữ trẻ miền Tây Nam Bộ khi lên thành phố là tìm một người đàn ông già, hoặc chết vợ, hoặc vẫn còn vợ nhưng thích có vợ bé để dựa dẫm. Đó là những người còn nghĩ đến gia đình. Với những người muốn ly khai gia đình, muốn bỏ quê đi biệt xứ thì chọn lấy chồng người nước ngoài như Trung Quốc, Đài Loan. Đương nhiên là họ chịu cảnh vợ lẽ, bồ nhí của những người nước ngoài và không thiếu những phụ nữ bị lừa đưa sang Trung Quốc để bán. Và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến chuyện có nhiều quỹ tín dụng đen ở Cà Mau, đặc biệt là ở các huyện nghèo trong tỉnh này. Bởi vì quá nghèo nên các gia đình nghèo bị đổ vỡ không có cơ hội thế chấp bất kỳ thứ gì cho ngân hàng để vay vốn làm ăn, và nếu có vay được vốn họ cũng chẳng biết bắt đầu làm ăn như thế nào, từ chỗ nào. Bên cạnh đó, danh sách hộ nghèo ở hầu hết trên cả nước đều bị đánh tráo. Nhiều người nghèo rất mùng tơi, đi 5 lần 7 lượt để xin vay hỗ trợ người nghèo mà không được. Trong khi đó, nhiều người giàu có lại cầm hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng tiền vay xóa đói giảm nghèo để làm ăn, để cho vay nặng lãi, bởi họ là cán bộ hoặc họ to rập với cán bộ chính quyền và có ăn chia bài bản. Một con nợ mà cũng là một người bị bà Nguyễn Thị Bé Tám là chủ cho vay lừa mất đất không muốn nêu tên chia sẻ.
Tùng xã Hội Đen, cây dây, tây ba Nguyễn Thị bé Báp, cho dây nặng lại chuyên gia lấy đất người ta. Phải cây dây, cầm cố, nó bây giờ là biết bao nhiêu miếng đất mà nói. Còn miếng đất nào mà cao giá là 500-300 triệu. Nhưng mà thật ra miếng đất nó mới tới tiền tỷ, người ta mới có 100 triệu là nó sẽ không, nó sẽ lấy, buộc người ta phải ký nợ, lặn giao nhà đất, giao nhà cho nó, giao đất cho nó. Mà lãi suất nó tới 5-60% trả nổi. Cho trung bình nó là phải một tháng phải 30 phân, 100 triệu một tháng, 30 triệu lắm nó lấy gì trả nổi.
Theo ông này, hiện tại bà Nguyễn Thị Bé Tám đã bị nhà nước quan tâm, ngành công an đã vào cuộc để điều tra vụ bà ta lừa gạt hàng trăm nông dân nghèo để cho vay nặng lãi, lấy bìa đỏ thế chấp chuyển đổi sang tên Nguyễn Thị Bé Tám. Nhưng để bà Bé Tám làm được việc tài đình như vậy không phải là chuyện đơn giản, bởi đã có một hệ thống bóc lột người nghèo gồm cán bộ nhà nước và những đầu sỏ giang hồ như bà Bé Tám ở đây. Ông cũng cho biết thêm, gốc gác của bà Bé Tám không phải là người làm ăn chân chính hay giàu có từ đầu, mà bà là người có nhiều mối quan hệ che mờ rễ má với cán bộ ngân hàng, đặc biệt là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Do biết chung chi và chi chác, hầu hết số tiền cho vay lãi suất thấp để người nông dân nghèo làm ăn thoát nghèo lại rơi vào tay bà Bé Tám. Và bà Bé Tám đã dùng số tiền này để cho vay nặng lãi, để lừa nông dân mất trắng tài sản. Như gia đình nghèo hoặc khó khăn, gặp những việc quan trọng cần đến một khoản tiền lớn mà không có, nhưng lại có đất đai của ông bà, cha mẹ để lại, đã lọt vào cái bẫy của bà Bé Tám. Vì bà này đã sẵn tiền và cho vay lãi suất từ 6% đến 11% mỗi tháng. Mức lãi suất khá cao, nhưng bù vào đó là thủ tục không rườm rà, và khi cần là có ngay, nên hầu hết mọi người gặp khó khăn đều tìm đến bà Bé Tám. Nhiều gia đình sắp đổ vỡ cũng tìm gặp bà Bé Tám như một chiếc phao cứu sinh. Nhưng thay vì cho vay nặng lãi và chỉ lấy tiền lãi, bà Bé Tám lại nghĩ đến chuyện lấy sạch tài sản của người cho vay. Bằng chứng là bà đã nâng khống số tiền vay và cài thế những ai đến vay đều làm một hợp đồng mua bán đất giả để nhận tiền hợp lệ. Nhưng trên thực tế thì bút xà gà chết. Những ai ký hợp đồng mua bán nhà với bà Bé Tám đều bị mất trắng tài sản, bởi bà cho giang hồ đàn em đến siết nợ, đánh đập, hù dọa người vay tiền để họ bỏ trốn, và bà treo biển bán nhà của người bỏ trốn. Cùng là một trong những nạn nhân của bà Bé Tám, ông này cho rằng đã có sự ăn chia tọa rập giữa cán bộ ngân hàng, cán bộ địa chính và một số công an với băng nhóm Nguyễn Thị Bé Tám. Bởi nếu không có sự ăn rơi, tại sao hàng chục cái bìa đỏ bị bà Bé Tám lừa mà ngành công chứng vẫn cứ công chứng và ngành địa chính vẫn chấp nhận đổi tên từ người bị nợ sang tên Nguyễn Thị Bé Tám? Vì đâu là trật tự, đâu là công lý, và ngành công an kinh tế, công an điều tra đã tồn tại lãnh lương nhà nước để làm gì? Câu hỏi của nạn nhân mất đất ở Cà Mau cũng là câu hỏi chung của những người nghèo nơi miền Tây Nam Bộ đang ngày càng trở nên xáo động, náo loạn và phức tạp. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Kết thúc phần thời sự chương trình tối nay là một diễn đàn kinh tế. Thưa quý vị, thế giới đang chứng kiến nhiều nghịch lý rất đáng ngại, đó là các cường quốc gặp nhiều vấn đề kinh tế trong nội bộ nhất lại biểu dương khí thế về an ninh và quân sự, nên gây ra lắm rủi ro. Trong khi ấy, siêu cường số 1 là Hoa Kỳ cũng đang có nhiều vấn đề kinh tế bên trong, lại không có phản ứng gì về các cuộc biểu dương khí thế trên trường quốc tế, mà lao vào một cuộc tranh cử mang sắc thái kỳ lạ, như trong một môi trường hoàn toàn tách biệt. Diễn đàn kinh tế sẽ tìm hiểu hiện tượng trái ngược này qua cách nêu vấn đề của Nguyên Lam với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Dạ, Nguyên Lam xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, kỳ này chương trình chuyên đề của chúng ta sẽ tìm hiểu hai khía cạnh đối nghịch về thực lực và bành trướng khi Liên bang Nga và Trung Quốc đang có những cái dấu hiệu kinh tế khó khăn nhất ở bên trong, lại có những cái động thái bành trướng đến đáng ngại ở bên ngoài. Lý do vì sao như vậy? Nguyên Lam nghĩ thì đó là do lãnh đạo Nga đã quyết định đưa quân can thiệp vào cuộc nội chiến tại Syria từ tháng 9 năm ngoái. Rồi hôm qua thì Tổng thống Vladimir Putin thản nhiên thông báo là đã hoàn tất mục tiêu và sẽ triệt thoái dần khỏi chiến trường này. Trong khi đó thì nền kinh tế và tài chính của Nga lại gặp rất nhiều bấp bênh, thậm chí là ở bên mé bờ khủng hoảng. Tại khu vực Đông Á thì Trung Quốc cũng có khó khăn tương tự về kinh tế và cũng chưa dứt khoát nổi với hai yêu cầu trái ngược, đó là kích thích sản xuất hay là cải tổ cơ chế, nhưng vẫn có cái động thái bành trướng tại Đông Hải, khiến cộng đồng quốc tế e sợ những rủi ro lớn. Thưa ông có thể giải thích vì sao lại như vậy không ạ?
Dạ thôi, tôi thể nghĩ rằng chúng ta nên phân tích cái chuyện này đó, để thấy cái động thái bành trướng ở bên ngoài của hai cường quốc Nga Tàu đó, nó chỉ là kết quả của những khó khăn kinh tế ở bên trong. Nhưng vì vậy mà thế giới mới gặp nhiều rủi ro bất ngờ, có khi bất ngờ cho chính quốc gia có một cái ý đồ gây hấn đó. Nên thế giới đang có một cái cuộc thi đua biểu dương ở nhiều nơi. Khi biểu dương đó thì cũng muốn nhằm chứng tỏ ngược đó, rằng đối thủ không đáng tin hay là đáng sợ. Và thế giới ngày nay đó đáng ngại chính là vì cái chuyện thi đua gọi là rất đáng nghi ngờ như vậy chứ cục. Trước hết đó thì vì sao Tổng thống Putin lại đưa ra cái loại chiến đấu cơ và 4.000 lính tác chiến vào Syria mà nay loan báo đã hoàn thành nhiệm vụ và chạy rút. Nước Nga đã muốn chứng tỏ rằng dù là kinh tế sa sút, ngân sách bị hao hụt vì dầu khí mất giá, họ vẫn có thể duy trì sự hiện diện quân sự tại Georgia và Ukraine và lại còn tham chiến tại Syria để bảo vệ cái chế độ Bashar al-Assad của Syria. Mục tiêu đó là để củng cố tư thế chính trị có cái dấu hiệu bấp bênh của chính ông Putin với lại dân chúng Nga khi mà ông ta vuốt ve tự ái dân tộc Nga và đồng thời cho Hoa Kỳ thấy cái khả năng tác chiến của binh đội Nga nhằm bảo vệ lãnh tụ độc tài al-Assad và chặn đứng quân khủng bố xưng danh nhà nước Hồi giáo đó. Thế ngày 14 vừa qua là khi quốc tế chấp nhận một cái giải pháp ngưng bắn và sẽ duy trì cái chế độ al-Assad thì Nga loan báo việc rút quân, nhưng mà cũng phải cần cho biết chi tiết của cái việc triệt thoái ấy là gì nữa.
Dạ, như vậy thì có phải mục tiêu của Nga chỉ là biểu dương khí thế chứ chưa hẳn là sẽ chiếm đóng Syria và duy trì ảnh hưởng đầy tốn kém tại khu vực Trung Đông hay không, thưa ông?
Thưa, tôi nghĩ rằng Liên bang Nga cần chứng minh rằng dù kinh tế sa sút thì cường quốc này vẫn đáng tin vì dám ra quân bảo vệ cái chế độ Bashar al-Assad mà Hoa Kỳ đã đòi khai tử tại Syria vì cái tội tàn sát thường dân từ mấy năm nay rồi. Thế thì sau khi tấn công Ukraine và chiếm đóng bán đảo Crimea vào đầu năm 2014 với ba đợt gọi là ngưng bắn mà không có hiệu nghiệm, Liên bang Nga bị các nước Tây phương trừng phạt qua cái biện pháp phong tỏa kinh tế. Cái lệnh cấm vận và nạn dầu thô sụt giá mới gây thiệt hại cho kinh tế Nga và ảnh hưởng đến uy tín của chính lãnh tụ Putin. Vì vậy mà ông Putin cố gây chia rẽ khối Tây phương giữa Hoa Kỳ và các nước Âu Châu đó bằng cái mồi nhử là sẽ bán năng lượng rẻ cho Âu Châu. Và cái vụ ấy nó xảy ra từ năm kia và nó có yếu tố mới, đó là nạn khủng hoảng vì di dân tràn vào Âu Châu. Một vụ khủng hoảng làm cho niềm tin của người dân Âu Châu và lãnh đạo, kể cả bà Thủ tướng Angela Merkel, là cũng bị lung lạch. Thì ông Putin mới tìm ra cơ hội khi thấy chính quyền Barack Obama đã bất định tại Syria giữa hai mục tiêu là thứ nhất chặn đà bành trướng của tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIS và thứ hai là thay đổi chế độ al-Assad tại Syria, nhưng mà với hai giới hạn. Thứ nhất là không có thả quân vào trận địa mà chỉ có không tập thôi, và thứ hai là không được huấn luyện các lực lượng võ trang chống ISIS lẫn cả al-Assad nữa. Thế thì khi nhìn lại đó thì Putin đưa quân vào Syria liên kết với chính quyền Iraq tại Baghdad, với chính quyền Iran và tổ chức Hezbollah do Iran yểm trợ đó, nhằm thứ nhất là bành trướng thế lực tại sân sau của mình tại Trung Đông, thứ hai là tạo thêm mạnh để thương thảo với các nước về một giải pháp chính trị có hay không có al-Assad tại Syria, và thứ ba là nhất là mặc cả, tức là trả giá với Hoa Kỳ để cái việc tháo gỡ lệnh cấm vận từ cái vụ Ukraine. Thì trong các mục tiêu đó, tôi nghĩ nó có cả yếu tố kinh tế mà chúng ta nên theo dõi trong ngày tới. Và sau cùng thì trong cuộc đối chí với Hoa Kỳ đó, ông Putin còn muốn chứng minh rằng Tổng thống Obama đã có bộ não sốc, tức là cái chữ dịch từ Heading Move for Brand, như là ông ta đã nói thẳng trong cái kỳ họp hôm 13 tháng 10 năm ngoái với các cái doanh gia và giới đầu tư. Nghĩa là ông Putin muốn cho thấy rằng là Putin mới đáng sợ, chứ Obama đã là không có đáng tin.
Dạ vâng. Bây giờ thì ta bước qua tình hình Trung Quốc, thưa ông. Từ mấy tháng qua, Trung Quốc được thời sự quốc tế nhắc tới vì nỗ lực bành trướng quân sự trên vùng biển Đông Nam Á, rồi với việc xây dựng và củng cố các đảo nhân tạo trên quần đảo Trường Sa, rồi bố trí phương tiện quân sự trên cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Giới bình luận nói đến sự xuất hiện của một hàng không mẫu hạm cố định của Bắc Kinh có diện tích là 1.200 mẫu Tây. Sự hiện diện nguy hiểm đó nó đe dọa luồng vận chuyển của một lượng hàng hóa trị giá cả ngàn tỷ đô la vẫn phải đưa qua các eo biển Đông Nam Á và là vấn đề kinh tế lẫn an ninh cho Hoa Kỳ. Sau đó thì phía Hoa Kỳ đã đưa chiến hạm vào giới hạn 12 hải lý của các đảo nhân tạo này để chứng minh quyết tâm bảo vệ quyền tự do hàng hải trong khu vực. Người ta cho rằng đó là một cuộc thi đua ý chí giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Thưa ông, mục tiêu của Chủ tịch Tập Cận Bình là gì ạ?
Dạ thưa, thật ra trên cái thế mạnh về đối ngoại như vậy đó, ông Tập Cận Bình đó đã có nhiều mối lo về kinh tế và xã hội, đến cái nạn thất nghiệp và biểu tình chống đối ở bên trong. Thì chưa thấy chiến hạm Hoa Kỳ xuất hiện để ngăn chặn con đường viễn duyên đó, thì Bắc Kinh đã thấy xuất khẩu giảm sút và nhập khẩu còn giảm mạnh hơn nữa. Và tôi nghĩ rằng đấy là cái chỉ dấu suy trầm kinh tế. Nhập thì ít là tại vì nhu cầu về sản xuất đó là cũng giảm. Thì nhìn rộng ra đó thì sau cả năm chật vật đối phó với các cái thị trường chứng khoán rồi ngoại hối bị bể đó và bị tốn kém về dự trữ ngoại tệ hao hụt, Bắc Kinh cần bày tỏ khả năng quản lý kinh tế để có tốc độ tăng trưởng dù có thấp hơn mà sẽ có phẩm chất cao hơn và tiêu thụ nội địa gia tăng. Chính trong cái giai đoạn mà chuyển hướng rất là bấp bênh ấy đấy, mà các thị trường càng dễ biến động khiến cho công quỹ của Trung Quốc cho càng phải bơm tiền để giữ giá và chụp nợ cho nhiều doanh nghiệp mà có thể vỡ nợ. Thì ngoài yêu cầu ổn định kinh tế thì ông Tập Cận Bình còn phải hoàn tất kế hoạch diệt trừ tham nhũng đang tới cái giai đoạn 3 và xây dựng nền móng cho cái kế hoạch ngũ niên từ kế hoạch 5 năm đó, từ 2016 đến 2020 vừa mới được Quốc hội khóa 12 thông báo mà rồi. Thì kích thước chính trị của cái bài toán đó nó trở thành rõ rệt khi ông Tập Cận Bình còn chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng khóa 19 vào năm 2017 tới đây. Trong số 7 ủy viên ở cấp lãnh đạo là thường vụ Bộ Chính trị sẽ có 5 người phải về hưu vì cao tuổi, trừ 2 người là ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường. Thì ai sẽ được cất nhắc vào những cái vị trí đó và thuộc vào dây cánh nào? Thì những cái khó khăn kinh tế đó cho thấy cái đặc tính tôi gọi là ngoài cứng trong mềm của Trung Quốc, nhưng mà nó cũng báo trước nhiều sóng gió mà chính ông Tập Cận Bình sẽ phải đối phó thôi cô.
Dạ, qua sự phân tích vừa rồi thì phải chăng là Chủ tịch Tập Cận Bình có rất nhiều khó khăn phải đối phó bên trong thưa ông?
Dạ thưa đúng, thí dụ như là thanh trừng tham nhũng, cải cách doanh nghiệp nhà nước lẫn hệ thống quân sự, đó là tạo ra những thay đổi nhân sự và dễ mua thù chuộc oán. Trong một cái hệ thống kinh tế chính trị được tài đó thì ai ai cũng tham nhũng. Như vậy thì diệt ai và tha ai đó, nó là một cái bài toán chính trị. Khi có mấy chục doanh nghiệp nhà nước và mấy trăm ngàn đảng viên cán bộ bị điều tra về và kỷ luật về tội tham nhũng, nhất là trong các cái ngành chiến lược là năng lượng và dầu khí, thì chúng ta hiểu rằng có cả trăm đảng viên cao cấp ở bên trên đó có thể bị kỷ luật. Thế thì họ không dễ gì ngồi yên, và những lãnh tụ ở trên đó được họ chia chác độc lập cũng vậy. Trong số những người được chia chác độc lập đó cũng có các tướng lãnh với nhiều ảnh hưởng tỏa rộng ở tại địa phương. Giữa khung cảnh ấy đấy, thì tin tức thị trường cứ nhắc nhở rằng kinh tế thế giới có thể sẽ bị suy trầm trong năm nay vì hiệu ứng của Trung Quốc, vì ảnh hưởng của Trung Quốc. Và Bắc Kinh thì có thể dựng lên mấy ngọn hải đăng trên những cái đảo nhân tạo ngoài Đông Hải. Lãnh đạo của họ đó mới bị thị trường dọi đèn, cho nên mới phải ra tay đàn áp báo chí kể cả Hoa Lực lẫn cả Hồng Kông đấy, chính là để kiểm soát thông tin và tạo ra một cái hình ảnh vững mạnh ở bên ngoài thưa cô.
Dạ thưa, chúng ta có thể thấy được cái nét chung của thời sự quốc tế ngày nay là sự đáng nghi. Người ta nghi ngờ cả thực tâm lẫn khả năng của lãnh đạo. Và chúng ta trở lại chuyện Hoa Kỳ trong cuộc tranh cử hiện nay. Thưa ông, giải thích thế nào về không khí tranh cử và sự kiện ít ai nói tới những rủi ro bành trướng của các cường quốc bị suy yếu ở trong như Liên bang Nga hay Trung Quốc thưa ông?
Và trước hết thì tôi nghĩ rằng là sau khi ông Putin đưa quân vào Syria đó, và Trung Cộng bắt đầu xây đảo nhân tạo ở ngoài Đông Hải đó, thì ông Tổng thống Barack Obama trả lời cuộc phỏng vấn của cái chương trình 60 Minutes phát hành hôm Chủ nhật 11 tháng 10 năm ngoái đó, rằng ông ta coi thường động thái của Tổng thống Putin. Ông còn tuyên bố rằng lãnh đạo thật đó là người phải giải quyết bài toán nhiệt hóa địa cầu, tức là thay đổi khí hậu trên địa cầu đó. Với Bắc Kinh, nhu cầu bành trướng hải quân từ cái vùng cận xuyên ra những vùng biển viễn duyên có thể đe dọa an ninh của các nước Đông Á, chứ chưa là một cái mối lo sinh tử về quân sự cho Hoa Kỳ. Vì vậy, đó tôi cho rằng là ưu tiên của ông Tổng thống Mỹ nó nằm ở lĩnh vực khác. Sau cùng, cái cuộc tranh cử Tổng thống hiện nay ở Hoa Kỳ đó, cho thấy dân Mỹ cũng hoài nghi và thật ra hết tin vào các cái chính khách chuyên nghiệp, cho nên họ đang chuẩn bị nổi loạn. Trong một cái thể chế dân chủ, người ta nổi loạn bằng lá phiếu từ cả hai phía cực tả và cực hữu đó. Còn truyền thông thì được tự do lan tải những phát biểu hay là tranh luận rất là chói tai ngang ngược. Thật ra thì khi tranh cử đó, thì ai ai cũng có thể biểu dương chủ trương hay là chính sách của mình sẽ thực hiện. Mục tiêu chỉ là để đắc cử thôi. Chứ khi đã thắng cử rồi và tuyên thệ nhậm chức vào tháng Giêng năm tới, lãnh đạo Hoa Kỳ mới hiểu ra vấn đề thật và sẽ phải điều chỉnh lại chương trình hành động. Cho nên vào cái giai đoạn giao thời trong 10 tháng tới, tình trạng bất định của nước Mỹ trước đà bành trướng của các cái chế độ hung đồ đang ở bành trướng ra thì cũng là một cái rủi ro khác, nhưng mà là rủi ro cho các nước nằm dưới áp lực của các cái chế độ hung hăng nữa trên.
Dạ, William xin cảm tạ ông về bài phân tích ly kỳ này ạ.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh Asiasat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.tiengviet.net có các chương trình và bài vở đã phát. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình mà quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Cũng như có thể liên lạc qua hộp thư thoại số 202-530-7775. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Toàn ban cùng Gia Minh chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31m và làn sóng trung bình 1503kHz. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Quỳnh Hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do ca sĩ Khánh Ly trình bày. Vì
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.